Bổn sư Thiện Thọ. Thầy là người quê Đồng Tháp, xuất gia năm 7 tuổi, người dong dỏng cao, gầy gò, gương mặt nghiêm trang, cương nghị. Thầy chủ trương thu đệ tử là những chú nhỏ cùng quê để dễ hiểu tính tình, dễ thông cảm, dạy dỗ. Thầy dạy đệ tử rất nghiêm, từng cách đi dáng đứng, từng cử chỉ oai nghi đều được thầy chi ly giảng giải và áp dụng thực hành nghiêm nhặt, sai lạc phạt không nương tay. Thầy dạy kỹ càng từ việc nhỏ đến việc lớn, từng động tác tụng kinh, gõ mõ. Khi đánh mõ, lắc tay ra sao cho tiếng kêu chắc gọn, dứt khoát. Đánh chuông thế nào cho tiếng ngân vang xa mà chuông không bị lắc lư. Ở tuổi ăn tuổi ngủ, tuổi hồn nhiên vô tư, các chú đều đánh mõ mà để mõ đi khỏi tầm tay. Vui gõ xuống nền gạch là chuyện bình thường, chuông nhỏ nhỏ thì đánh lật cả chuông là chuyện không lạ. Thầy thường đem những trường hợp như vậy ra rao trước: ai phạm phải sẽ bị hình phạt như thế nào? Bao giờ cũng vậy, khi dạy đệ tử, thầy luôn dẫn chứng những tình huống có thể xảy ra để học trò biết và tránh trước. Cách dạy dỗ của thầy sâu sát, chi ly, thực tế. Thầy không quản khó nhọc. Có lần thầy gặp người chịu cho mũi cắn, núp cả dưới gầm bệ Phật nghe đệ tử tụng kinh, để xem khi không có mặt thầy, các đệ tử có đọc tụng rõ ràng không. Thầy lắng nghe rất kỹ, ai đọc sai, đọc lệch, đọc lướt một chữ là thầy đều biết. Sau buổi tụng kinh, ai phát âm không chính xác từ nào, thầy bắt đứng đọc lại hoài mỗi chữ 5 phút. Thầy rất thẳng tính, nghiêm khắc, sai đâu là sửa đó liền, không cho qua dễ dãi. Ở chùa, ngày thường thầy không để Phật tử vào chùa nấu cơm, mấy chú thay nhau làm trị nhật. Khi mấy chú bận học, thầy đích thân xuống bếp nấu cho cả chùa ăn. Đối với mấy chú điều, thầy phân công một chú phụ trách phần ghi chép báo cáo tất cả những hoạt động của các tiểu hòa thượng. Người ghi báo cáo mà ghi không đủ dấu giếm là bị phạt, ghi người không ghi mình bị phạt còn nặng hơn. Chân hậu là người được thầy chỉ định cho công việc ghi chép báo cáo. Dẫu rất sợ thầy, sợ bị phạt, nhưng lứa tuổi mà ngoài đời gọi là nhất quỷ nhị ma thì có hình phạt nào ngăn cản được dài lâu những trò tinh nghịch. Chân hậu không hề vì địa vị của mình mà kém nhiệt tình với các trò chơi, chú cũng bày trò không kém ai. Do vậy, đôi khi ghi chép cũng biết chăm trước, biết quên những chi tiết không nhớ xuể. Vì thế nên thầy Anh Minh phái thêm một đạo hữu ngoài chùa, đó là thằng bé Quân trong xóm. Tên điệp viên này rất lợi hại, sau một trò chơi có nó tham gia, nếu nó hài lòng thì thôi. Nếu các chú ỷ đông khoe nhà chùa có ăn gian chút đỉnh thì y như rằng sau khi tòa xử, nó còn khiếu kiện bổ sung. Không bao giờ thầy thưởng bánh kẹo cho nó ngay sau khi nó mét. Sau đó vài ngày, thầy mới kêu nó lại cho. Thầy làm như vậy là có chủ ý. Thầy không thưởng cho nó vì chuyện mách lẻo, mà trả lương cho nó vì công tác làm gián điệp. Thầy không dạy dỗ ra miệng, nhưng trong mỗi hành xử, thầy đều có hàm ý giáo dục. Cách mách lẻo của thằng Quân cũng rất đặc biệt. Thường là nó lượt khi thầy đang nằm trên võng, nó mong men lại nằm phía dưới bộ dáng, đưa võng nhẹ nhẹ cho thầy. Cái bàn tay nhem vuốt đất cát của nó ban đầu thì nắm đầu võng chỗ chân thầy, sau vài lượt đưa, bàn tay nó lần lần nắm xuống gần chân thầy hơn, cho đến khi đụng chân thầy thì nó khều nhẹ nhẹ vào ngón cái, rồi bắt đầu ngồi dậy nói. Bao giờ cũng điệp khúc câu hỏi lung khởi màu đầu: thầy, thầy biết tại sao ai cái đó. Những chi tiết bổ sung của nó đều được thầy thẩm tra và ghi vào cáo trạng, lần sau tái phạm là dỡ tiền án ra mà nghị tội cộng thêm vô. Có lần sau khi sư huynh Chơn An kể chuyện Tề Thiên, như thường lệ cả đám liền tổ chức một phái đoàn đi thỉnh kinh. Chân Đạt và Chân Tâm nhỏ nhất đám, lần nào cả đám bày trò chơi thì hai chú cũng bị phân công canh gác, thấy thầy về tới là báo động. Cũng có hôm Chân Thanh tự nguyện gác thay để hai chú nhỏ có dịp được chơi. Hôm ấy hai chú biểu tình đòi chơi, nhưng không ai chịu ra gác thay. Chân Thanh mắc làm tam tạng, không thể đi gác thay cho hai chú. Vai tam tạng không ai đóng được vì tiêu chuẩn tư cách đạo đức rất cao. Chỉ có Chân Thanh đã được mọi người tạm hài lòng đồng ý cho làm tam tạng, bởi tính tình chú rất nhu hòa, hiền lành, lại thông minh học giỏi, không bao giờ gây gổ bạn bè. Chú lại là người đạt danh hiệu người có thân hình sạch sẽ nhất, ít có lằn roi dọc roi ngang, nên đóng tam tạng là quai kỳ nhất. Hôm đó Chân Đạt và Chân Tâm phụng phịu ra gác, hai chú tức mình tự đóng làm yêu quái với Tề Thiên. Tề Thiên rượt yêu quái chạy xa tuốt trong sớm, quên luôn nhiệm vụ canh gác. Thầy về không ai báo động, cả đám giảng hát không kịp bị bắt tại trận, đang như đám giặc trộm in ỏi cả chùa. Thế là thiết bản của Tề Thiên quay lại đánh luôn cả Tề Thiên. Hậu Tây Du kết thúc, cả đoàn đi Tây Trúc. Dù xuất thân Đại Đường nhưng đều trở thành Đại Mông, xưng đích hết. Vậy mà thằng Quân còn chưa hả già. Mấy lần trước chơi trò này, nó luôn bị phân vai đóng tiểu yêu ma quỷ, đối tượng để Tề Thiên đánh đấm tha hồ. Đôi khi nó bức xúc quá, nổi loạn, xin đổi vai đóng làm tam tàng, được cưỡi ngựa một chút, nhưng mấy chú cắt cớ bảo nó phải cạo đầu thì mới cho làm. Nó ức lắm, ôm mối căm hờn, nhưng không thể mét thầy, vì nó vẫn muốn duy trì trò chơi. Dẫu toàn bị đóng vai chịu đòn, nhưng ít ra thỉnh thoảng cũng phản công ngoài lề được vài cái, đỡ hơn lộ ra. Thầy không cho chơi nữa thì cũng buồn. Lần này lộ rồi, nó thả vàng luôn. Chuyến này cho thầy quánh cả đám một trận, tóc xả bê đồ luôn. Nó chờ thầy lên nằm trên võng, liền bắt đầu điệp khúc. Thầy, thầy, thầy có thấy cái y của thầy bị dơ không? Đâu, sao vậy? Thầy bật ngồi dậy hỏi. Hồi nãy thằng Quân nhìn trước nhìn sau, chợt nó thấy sư huynh Chân An vừa bưng thuốc vô cho thầy. Nó khôn ngoan lấp liếm, nói lớn: hồi nãy sư huynh có la rồi, chú Chân Hậu đem vô trả lại mà làm rớt xuống đất gần chỗ lưu nước nên bị dơ. Sư huynh Chân An nghe vậy vội đỡ lời: dạ thưa thầy, hồi nãy mấy chú có lấy y của thầy ra để làm cà sa cho tam tạng, nhưng vừa lấy ra con thấy đã rầy mấy chú rồi. Mấy chú sợ lắm đem vô trả lại, nhưng lỡ tay làm rớt nên bị dơ chút xíu. Con định lát nữa sẽ đem giặt. Thầy nóng nảy quát lớn: hết biết tụi con rồi, dám đem y của thầy ra mà chơi. Kêu hết mấy đứa vô đây. Chân An quay qua liếc thằng Quân, nó lấm lét tụt xuống khỏi bộ gián chạy u về nhà. Mấy lần trước sau khi báo cáo thành tích gián điệp, nó thường được thầy nhìn và gật đầu rồi biểu nó đi chơi đi. Vậy thôi, thầy ghi sổ đó, lần sau mới cộng tội. Thầy rất khéo trong việc dùng người. Thầy biết tánh trẻ con mau quên, thầy không muốn cho nó cũng như cả mấy chú thấy được hậu quả của việc mách lẻo. Để không ai giận nó, nhờ vậy nên nó mới còn cơ hội chơi chung với Quân ta mà tiếp tục hành nghề. Thế mà không hiểu sao lần này thầy giận dữ vậy. Nó hối hận quá, vừa chạy vừa lo: thầy ơi, thầy uống thuốc đi rồi hãy nói. Chân An bưng chén thuốc bắt lên, hai tay đưa cho thầy. Thầy bị bệnh tim và bệnh gan nên tính dễ xúc động và nóng nảy. Biết là chuyện nghiêm trọng nên Chân An lo lắm, sợ mấy chú nhỏ lại bị đòn nặng. Các con nghe cho kỹ đây, thầy bắt đầu nói khi cả đám xếp hàng quỳ gối vòng tay trước mặt thầy. Y hậu không phải là cái có thể đem ra chơi được. Y hậu là vật có phần làm nên oai nghi của một thầy tu, chỉ được đắp y khi hành lễ trước Phật, trước Bồ Tát. Tăng chúng đi đâu xa chùa qua đêm phải đem theo y hậu, đó là vật rất quan trọng trong đời sống tăng già. Thầy nói nhiều, nhiều lắm, nhưng các chú không thể nhớ hết, chỉ lơ mơ hiểu rằng đó là điều rất quan trọng. Tự dưng chưa bị đánh mà theo từng lời nói của thầy, cả đám cùng khóc hết. Có lẽ nhìn những gương mặt non nớt đang tỏ ra lo sợ, hối hận thực sự, dù chưa hiểu hết nhưng cũng ý thức được lỗi lầm của mình, thầy cảm thấy nguôi giận. Cả đám được tha sau khi lên chánh điện lễ lạy sám hối thành khẩn. Thầy là vậy, rất nghiêm khắc, nhưng tất cả cũng vì muốn đệ tử trưởng thành. Mỗi lần sau khi mấy chú bị đòn đau, thầy thường cho kẹo bánh hoặc đích thân xuống bếp nấu nướng làm bánh cho cả chùa ăn. Thương yêu nhưng không nuông chiều. Phương pháp dạy dỗ của thầy có phần hơi nặng, nhưng thầy nói làm người tu phải kinh qua gian khổ mới tập tính kiên nhẫn chịu đựng, cũng như con cá chép muốn vượt vũ môn quá trọng phải qua bao gian nan, thân thể gầy ốm nhưng chắc khỏe mới tung mình nhảy nổi. Con cá mập mạp lừ đừ nuôi trong chậu cảnh, không thể nào làm được việc gì. Cả chùa đứa nào đứa nấy ốm nhom. Mỗi lần chuẩn bị dẫn các chú về thăm gia đình là trước đó cả tháng, thầy mua thuốc đại bổ ngũ tạng tinh của nhà thuốc La Vạn Linh cho cả đàn nhóc uống tân trang chu đáo trước khi cho về. Sắp về thăm nhà, đứa nào cũng cố gắng ngoan, không dám nghịch phá. Vì hãy phá vì phạt đánh đòn có dấu roi là thầy không cho về, sợ người nhà thấy xót ruột. Thầy nói: người đời không thấu lẽ thiệt hơn, dễ nhìn hình thức mà xét nội dung. Thầy không lừa dối gia đình các con, nhưng các con muốn trở thành một thầy tu tốt thì không thể giáo dục theo kiểu gia đình được. Đại chúng không thể hiểu như một đại gia đình. Đại gia đình tuy cùng chung tổ tiên dòng tộc, nhưng cái tôi được tôn trọng. Mỗi người một chí hướng, một mục tiêu phấn đấu, quan niệm sống khác nhau. Đại chúng thì ngược lại, cái tôi phải biến mất, tất cả cùng chung một chí hướng, một mục tiêu tu hành, một cách sống như nhau. Đại gia đình 100 người là 100 người, không ai đại diện cho ai được. Đại chúng 100 người là một, một là 100 người. Tóm lại, hai từ xuất gia mang ý nghĩa vô cùng sâu xa là vậy. Không thể đem tiêu chuẩn dạy dỗ kiểu gia đình áp dụng vào nhà chùa được. Do vậy, các bậc cha mẹ thương con thiếu trí tuệ sẽ không hiểu được cách dạy dỗ của thầy, sẽ phiền trách, làm chao đảo tâm các con. Vì thế, có những chuyện riêng tư ở chùa tuyệt đối không đứa nào được kể lại cho gia đình biết. Thầy chuẩn bị làm công tác tư tưởng và dặn dò kỹ lưỡng như thế mỗi lần đưa đệ tử về thăm nhà. Các chú cũng rất ngoan, rất quý thương thầy. Và có lẽ trên hết là cái duyên với đạo khiến những cánh chim non nớt ấy vẫn chập chững bay lên cho đến ngày có thể sải cánh tự tin trên bầu trời cao rộng. Khi các chú lớn lên đi học ở chùa Phổ Quang, mỗi lần về thăm chùa thăm bổn sư là thầy hỏi han rất kỹ việc học tập, học đến đâu, học thế nào, học những gì. Có điều gì chưa rõ trình kiến giải thầy nghe để kịp thời chỉnh lý. Rồi thầy đứng ra tổ chức những buổi thực tập diễn giảng cho mấy chú thực tập dạy thử, tổ chức rất chu đáo chứ không qua loa. Thầy quan tâm dõi theo từng bước trưởng thành của đệ tử, kịp thời uốn nắn ngay những biểu hiện sai lệch, khích lệ động viên, mở lối cho những ước mơ làm tốt đạo đẹp đời. Lúc còn nhỏ thầy nghiêm khắc dạy dỗ cứng rắn là thế, nhưng khi lớn lên thầy lại nhẹ nhàng thân cận gần gũi, khiến đệ tử nào khi có vấn đề gì cũng tâm sự giải trình với thầy. Thầy chia sẻ với đệ tử tất cả tâm nguyện của mình và đặt hết kỳ vọng vào đệ tử. Sau này khi thầy sắp tịch, thầy gọi tất cả đệ tử về, dù thân mang trọng bệnh thầy cũng ráng cho người dìu ra chánh điện để được tận mắt lần cuối nhìn thấy hàng đệ tử của mình y hậu nghiêm trang tụng kinh lễ Phật. Thầy khẽ nở nụ cười nhìn các đệ tử giờ đã trưởng thành. Thầy tin chắc rằng trong đội ngũ ấy rồi sẽ có người không phụ công dạy dỗ của thầy, tiếp tục thay thầy hoằng dương chánh pháp.